giải thoát khỏi cơn say bởi các nhà xuất bản phúc âm tất cả các quốc gia. Hãy chỉ cho tôi một người nào đó đã uống quá nhiều, người phải thử đồ uống mới, và tôi sẽ cho bạn thấy một người nào đó đau khổ và có lỗi với bản thân, luôn gây rắc rối và luôn phàn nàn. Đôi mắt anh ấy đỏ ngầu, và anh ấy có những vết bầm tím mà lẽ ra có thể tránh được. Đừng để rượu vang cám dỗ bạn, dù nó có màu đỏ đậm, dù nó lấp lánh trong cốc, và nó sẽ trôi đi một cách êm đềm. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm thấy như thể bạn đã bị một con rắn độc cắn. Những cảnh tượng kỳ lạ sẽ xuất hiện trước mắt bạn và bạn sẽ không thể suy nghĩ hay nói rõ ràng. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn đang ở ngoài đại dương, say biển, đu mình lên cao trên giàn của một con tàu đang quăng quật. Bạn sẽ nói tôi chắc chắn đã bị đánh, tôi chắc chắn đã bị đánh đập, nhưng tôi không nhớ nó. Tại sao tôi không thể thức dậy? Tôi cần một ly khác. Châm ngôn 23 câu 29 đến câu 35. Không có đồ uống say trong vườn lễ đen. Sự lên men, tối nát. Bệnh tật và cái chết đến với thế giới thông qua tội lỗi tiến triển. Vào thời Noe, quá trình lên men có lẽ là mới và ông chưa biết hậu quả của nó. Cơn say của ông đã mang đến một lời nguyền cho Canaan. Sáng thế ký 9 câu 20 đến 27. Chúa nói gì về cơn say? Lời Đức Chúa Trời nói rõ về tội say rượu và tuyên bố rằng, không kẻ say rượu nào sẽ chiếm được nước Đức Chúa Trời. 1 Cô Rinh Tô 6 câu 10. Trừ khi anh ta quay lưng lại với thói quen xấu xa này. Cái ác của rượu. Giả sử một người có một đứa con trai cứng đầu và nổi loạn, một đứa con trai không vâng lời cha mẹ, mặc dù họ trừng phạt nó. Cha mẹ của anh ta sẽ đưa anh ta ra trước các nhà lãnh đạo của thị trấn nơi anh ta sống và bắt anh ta ra tòa. Họ phải nói với họ, con trai chúng tôi bướng bỉnh, nổi loạn và không chịu vâng lời chúng tôi, anh ta lãng phí tiền và là một kẻ say xỉn. Vậy thì những người trong thành sẽ đá nó đến chết, và như vậy các ngươi sẽ thoát khỏi sự giữ này. Phục truyền luật lệ ký 21 câu 18 đến 21. Bạn và các con trai của bạn không được vào lều có sự hiện diện của tôi sau khi uống rượu hoặc bia. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ chết. Lê Vi ký 10 câu 9. Uống quá nhiều làm cho bạn ồn ào và ngu ngốc, thật ngu ngốc khi say. Châm ngôn 20 câu 1. Các vị vua không nên uống rượu hoặc có cảm giác thèm rượu. Khi họ uống rượu, họ quên luật pháp và bỏ qua quyền lợi của những người có nhu cầu. Rượu dành cho những người sắp chết, cho những người khốn khổ. Châm ngôn 31 câu 4 đến câu 6. Bạn đã cam chịu rồi. Anh hùng của chai rượu. Dũng cảm và không sợ hãi khi pha chế đồ uống. Ê-sai 5 câu 22. Ngay cả các nhà tiên tri và các thầy tế lễ cũng say đến mức họ đi loạn choạng. Họ đã uống quá nhiều rượu và rượu đến nỗi họ bối rối. Các nhà tiên tri quá say để hiểu những khải tượng mà Đức Chúa Trời gửi đến, và các thầy tế lễ quá say để quyết định các trường hợp được đưa ra cho họ. Những chiếc bàn họ ngồi đều dính đầy chất nôn. Không chừa một chỗ sạch. Ê-sai 28 câu 7 đến 8. Đồ uống mạnh không phải là thức ăn và không cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Nó làm say và làm rối trí người uống. Nó không chỉ đi đến dạ dày, mà còn lên đầu, và chi phối toàn bộ con người. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói, chớ say rượu, điều đó sẽ chỉ làm hỏng anh em, thay vào đó, hãy được đầy dẫy Thánh Linh. Ê-phê-sô 5 câu 18. Rượu biến một người thành một con công, một con khỉ, một con sư tử và cuối cùng là một con lợn. Khi một người đã uống một chút, niềm tự hào sẽ xuất hiện trong tim. Anh ấy cho rằng mình thông minh và đẹp trai hơn bất cứ ai khác. Anh ta cũng tự cho mình là người giàu có và bắt đầu phung phí tiền của mình bằng cách mời người khác đi uống rượu và như vậy rất lãng phí tiền của anh ta trong khi vợ con anh ta có lẽ đang chết đói, muốn có quần áo và một ngôi nhà đàng hoàng. Anh ta không nhận ra rằng tinh thần kiêu hãnh và hám lợi này đã nắm giữ anh ta. Trong mắt người khác, anh giống như con công đang xòe rộng bộ lông để khoe vẻ đẹp và sắc vóc của mình. Sau khi uống nhiều hơn một chút, anh ta bắt đầu nói rất nhiều về bản thân, khen ngợi bản thân và bắt chước người khác. Khi phát hiện ra rằng cách nói chuyện ngu ngốc của mình khiến người khác bật cười, anh ta trở nên táo bạo hơn và nói một cách ngu ngốc hơn bao giờ hết. Anh ta bắt đầu khoe khoang về những điều tuyệt vời mà anh ta chưa bao giờ làm được. Anh ta không nhận ra rằng anh ta đang hành động như một con khỉ. Khi anh ta tiếp tục uống rượu, anh ta bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ và dạn dĩ như một con sư tử. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể chiến đấu với bất cứ ai và tất cả mọi người và không sợ bất cứ điều gì. Anh ta cảm thấy như một người khổng lồ và phá vỡ và đập tan mọi thứ theo cách của mình. Anh ấy cảm thấy thích thú khi mọi người bỏ chạy vì sợ hãi và kinh hoàng. Anh ta bắt đầu gầm lên như một con sư tử và khiến vợ con sợ hãi bỏ chạy khỏi anh ta, trong khi anh ta chia tay ngôi nhà và bắt đầu đánh nhau với mọi người và không sợ bị đâm bằng dao hay giết người. Ngoài ra, trong khi anh ta tiếp tục uống rượu vì rượu là một chất đốt cháy làm tăng cơn khát của anh ta, chúng ảnh hưởng đến tâm trí của anh ta. Đầu anh ta bắt đầu quay, và anh ta bắt đầu loạng choạng khắp người, với đôi mắt lồi ra, giờ anh ta bắt đầu nhìn thấy đủ thứ. Uống rượu đã làm anh ta trở nên tốt hơn và cuối cùng anh ta gục xuống đất như một con lợn.
Con công, con khỉ và sư tử cuối cùng nhường chỗ cho con lợn.
Anh ta thậm chí bắt đầu cầu nhào như một con lợn và vì vậy khiến bản thân thấp hơn một con lợn. Đây là hình ảnh chân thực của một người say rượu. Do đó, Đức Chúa Trời phán rằng không kẻ say xỉn nào sẽ được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời.
1 Cô Rinh Tô 6 câu 10.
Giải thoát khỏi cơn say. Hãy thức dậy và khóc, những kẻ say rượu, khóc cho những người uống rượu.
Giô-ên 1 câu 5.
Sự buồn bã thực sự và sự thú nhận tội lỗi này với Đức Chúa Trời sẽ giải thoát bạn nếu bạn tin vào món quà cứu rỗi thuộc về bạn qua Chúa Giê-xu Cờ-rít, đó là vào ban đêm, họ say sưa. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, và chúng ta nên tỉnh táo. Đức Chúa Trời đã không chọn chúng ta để chịu sự tức giận của Ngài, nhưng để sở hữu sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-xu Cờ-rít, Chúa chúng ta, người đã chết vì chúng tôi.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 câu 7 đến câu 10.
Chúa Giê-xu đến để cứu những người tội lỗi, trong đó có cả những người say rượu. Nếu Chúa con trả tự do cho bạn, thì bạn sẽ thực sự tự do.
Giăng 8 câu 36.
Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ Sa-ma-ri, giá như cô biết những gì Đức Chúa Trời ban cho, cô sẽ cầu xin Ngài, và Ngài sẽ ban cho cô nước ban sự sống.
Nhưng ai uống nước mà ta sẽ cho, sẽ không bao giờ khát nữa.
Nước mà tôi sẽ ban cho anh ta sẽ trở thành một suối trong anh ta, sẽ cung cấp cho anh ta nước ban sự sống và ban cho anh ta sự sống đời đời.
Giăng 4 câu 10 đến 14.
Ai khác, hãy đến với tôi và uống. Như Kinh Thánh nói, ai tin ta, thì suối nước ban sự sống sẽ tuôn ra từ trong lòng.
Giăng 7 câu 37 đến 38.
Hỡi Chúa, bạn là Chúa của tôi, và tôi khao khát bạn.
Toàn thể tôi khao khát bạn, như một mảnh đất khô héo và không có nước, linh hồn tôi đang khát khao bạn.
Thi Thiên 63 câu 1.
Như một con nai dài cho một dòng nước mát, vì vậy tôi khao khát bạn, hỡi Chúa.
Tôi khao khát bạn, Đức Chúa Trời hàng sống.
Thi Thiên 42 câu 1 đến câu 2.
Hỡi độc giả thân mến, linh hồn của bạn đang khao khát theo Chúa hàng sống, đấng một mình có thể thỏa mãn cơn khát đó.
Uống rượu mạnh sẽ không bao giờ làm điều đó.
Nó giống như một người đàn ông cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng cách đổ dầu hỏa hoặc dầu hỏa vào nó. Chỉ một mình Chúa Giê-xu có thể thỏa mãn cơn khát của linh hồn đang sống của bạn, cũng như bất kỳ cơn khát nào khác cho dù đó là sự giàu sang, danh vọng, quyền lực, lạc thú hay phụ nữ.
Ai tin vào tôi, sẽ không bao giờ khát.
Giăng 6 câu 35. Hạnh phúc là những người có mong muốn lớn nhất là làm những gì Chúa yêu cầu, Chúa sẽ thỏa mãn họ một cách trọn vẹn.
Trên đời này không gì có thể thỏa mãn được cơn khát của tâm hồn con người.
Tiền bạc, gia súc, đàn bà, bia rượu, thuốc lá, khiêu vũ hay bất kỳ thú vui trần tục nào cũng không thể thực sự thỏa mãn.
Chúa Giê-xu là bánh thỏa mãn và là nước sự sống.
Chúa Giê-xu nói với họ, ta là bánh của sự sống.
Ai đến với tôi, sẽ không hề đói, ai tin ta sẽ không bao giờ khát.
Giăng 6 câu 35.
Hãy đến với Chúa Giê-xu, hãy đến ngay hôm nay.
Các dòng nước sống được chảy ra từ Chúa Giê-xu Cờ-rít.
Khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá cho bạn và tôi, Ngài đã kêu lên, tôi khát.
Giăng 19 câu 28. Đức Chúa Giê-xu là suối nước hàng sống, chết khát, để cất cơn khát tội lỗi đó ra khỏi anh em và làm anh em thỏa mãn. Hãy quỳ xuống và kêu cầu với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban cho bạn đồ uống từ Fountain of Life.
Hỡi ai khát, hãy đến, hãy nhận lấy nước sự sống như một món quà, ai muốn nó cũng được.
Khải Huyền 22 câu 17.
Hãy đến, tất cả những ai khát đây là nước.
Ê-sai 55 câu 1. Như nước ngọt đem lại niềm vui cho kẻ khác, nên dân sự của Đức Chúa Trời vui mừng khi Ngài cứu họ.
Ê-sai 12 câu 3.